kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, trẻ nhỏ dù trong giai đoạn nào đi chăng nữa thì dinh dưỡng cũng là điều quan trọng mà các mẹ luôn phải chú ý. Vì không chỉ trẻ phát triển thể lực mà trí lực cũng vô cùng quan trọng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm không tốt cho não bộ của trẻ. Đầu tiên đó chính là bắp rang bơ, kẻ thù của các tế bào não. Có lẽ chúng ta không biết bỏng ngô được xếp vào top đầu tiên của các loại thực phẩm có chứa nhiều chì. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những thành phần hóa học chính trong bắp rang là những chất tạo mùi bơ. Được biết thành phần của chất này đều có thể gây ra các triệu chứng ho, khó thở, nhất là đối với hệ miễn dịch còn yếu và chưa phát triển đầy đủ của trẻ nhỏ, càng dễ dàng mắc phải các triệu chứng này. Đồng thời, một loại hương liệu tạo mùi bơ được sử dụng phổ biến. Nhưng chất này lại có tác dụng xấu đến protein trong não, khiến cho chúng có phân giải dẫn đến bệnh Alzheimer, mất trí nhớ phần lớn ở các người cao tuổi. Chất này không chỉ gây ra điều đó mà còn có khả năng xâm phạm và phá hủy hàng rào bảo vệ của não, gây ức chế hoạt động. Lioxalate là một loại protein có chức năng bảo vệ các tế bào thần kinh. Thứ hai đó chính là đường tinh chế, tốt nhưng cũng không tốt. Thông thường chúng ta thường sử dụng đường như là sucrose và đường nho glucose. Thực chất các loại đường này rất có lợi cho sức khỏe của con người vì hoàn toàn vô hại, nhưng hiện nay trên thị trường xuất hiện các loại đường tinh chế được thêm vào những thực phẩm chế biến sẵn. Theo nghiên cứu, nếu như chúng ta ăn quá nhiều thức ăn chứa loại đường này có thể gây tổn thương tới mô não, ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của các tế bào. Hơn ai hết, trẻ nhỏ cần tránh xa các loại đường này. Thứ ba đó chính là bột ngọt, ngọt nhưng đắng với não. Bột ngọt hay còn được gọi là mì chính, từ lâu là gia vị không thể thiếu trong các bếp của bà mẹ Việt. Nhưng một vài phát hiện gần đây cho thấy rằng mì chính có thể gây rối loạn hoạt động của não, dẫn đến các tình trạng như là mất trí nhớ, thậm chí còn gây tổn thương đến gan, thận và đặc biệt là cản trở đến sự tư duy và sáng tạo của trẻ nhỏ. Vì vậy, các bà mẹ cần hết sức cẩn thận, đừng quá lạm dụng loại gia vị này. Ngoài những tác dụng trên các chuyên gia tại Tổ chức Y tế, ngoài những tác hại trên, các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới khuyên rằng các bà mẹ cần hạn chế sử dụng bột ngọt, càng ít càng tốt, và tuyệt đối không nên cho trẻ dùng trong các món ăn cho những trẻ dưới 6 tuổi vì có thể gây ra nhức đầu, khô cổ, đờm, khó chịu về lâu dài, thậm chí gây ung thư và bại não. Thứ tư đó là các món ăn mặn nguy hiểm cho não của trẻ. Muối là gia vị quan trọng và không thể thiếu cho những hoạt động cơ bản cần thiết của cơ thể, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì nó không còn tốt như vậy nữa, vì nếu ăn quá mặn sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu trên não. Nếu thiếu máu trong một thời gian dài, thì các tế bào của não sẽ chết sớm hơn bình thường và ảnh hưởng đến não bộ của trẻ. Thứ năm đó chính là hạt hướng dương gây teo não. Hạt hướng dương là một món ăn khoái khẩu của rất nhiều trẻ nhỏ. Nhưng nếu biết điều này thì có lẽ các bà mẹ sẽ cấm trẻ sử dụng các loại thức ăn này ngay. Vì theo nghiên cứu cho thấy rằng hạt hướng dương là một trong những thực phẩm có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của con người. Đặc biệt là sử dụng nhiều có thể gây teo não. Vốn dĩ trong hạt hướng dương có nhiều axit béo không bão hòa chứa một lượng lớn choline, có thể gây ra hiện tượng như rối loạn chuyển hóa cơ thể, gan nhiễm mỡ, xơ gan và viêm gan. Kính thưa quý vị, với một vài cảnh báo trên, hy vọng là chúng ta sẽ có một thực đơn dinh dưỡng phù hợp hơn cho các bé nhà mình. Bên cạnh đó, đừng quên để cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa và vui chơi cùng bạn bè để có thể phát huy tối đa sức sáng tạo và khả năng tư duy của bé.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ngài dìu dắt tôi, Chúa luôn rồi, trọn đời tôi nguyện tín trung không rời bởi tay Christ sáng dịu mãi yên lòng. Lúc bao công việc dưới đất làm tròn cỡ vô nơi thiên đàng sẽ mơ toang quyết tâm không sợ lo chết hoặc sống bởi tay Christ giữ gìn mãi yên lòng. Ngài dìu dắt tôi Chúa luôn đưa rồi chính tay Giêsu hằng dẫn dắt tôi trọn
Kính thưa quý ông bà chị em thân mến, bà Flor sinh một đứa con đặt tên là John Paul. Đau đớn thai, John bị bại não. Và buồn hơn nữa, người chồng bà thấy cái tình cảnh này đã quyết định ly dị với bà và không chịu trách nhiệm chu cấp cho hai mẹ con. Nhưng bà Flor đã quyết định giữ lại đứa con trai tại nhà để chăm sóc, thay vì gửi đứa bé này vào một cơ sở từ thiện như nhiều người đã khuyên bà. Đến năm 1996 thì Ron Paul, chàng thanh niên, đã viết cho tòa soạn một tờ báo tổ chức cuộc thi Người mẹ vĩ đại nhất nước Mỹ năm 1996. Người thanh niên này viết về mẹ như sau: mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Bà không bao giờ rời xa tôi. Bà giữ cho tôi được sạch sẽ, tắm, rửa, cạo râu, mặc quần áo cho tôi và tìm mua cho tôi những món đồ vật dụng thật dễ thương. Mẹ tôi nói với tôi rằng chính tôi là một món quà mà tình yêu Đức Chúa Trời đã ban cho bà, và đó là tất cả những gì bà muốn. Thế nhưng tôi biết đôi khi trong phòng riêng bà đã khóc vì cô đơn, buồn bã, mệt mỏi, vì gặp quá nhiều khó khăn với một đứa con bại não như tôi. Vậy mà khi bước ra khỏi phòng, bà lại mỉm cười thật tươi. Mẹ tôi quả là người mẹ tốt nhất trong các bà mẹ. Tôi muốn tặng mẹ tôi những món quà đặc biệt trong ngày lễ của các bà mẹ, nếu ban giám khảo chọn mẹ tôi. Các thành viên của ban giám khảo khi đọc đến bức thư này, họ đã không ngăn được sự xúc động và rơi nước mắt, và họ đã nhất trí chọn bà Ro Howell, được gọi là người mẹ vĩ đại nhất của Hoa Kỳ năm 1996. Kính thưa quý bà và anh chị em thương mến, thế giới ngày nay đòi hỏi rằng cha phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Và rất nhiều quốc gia ở trên thế giới này, người mẹ cũng đã phải ra ngoài làm việc. Đây là một vấn đề thuộc mưu sinh, những nhu cầu để có thể sắm sửa cho gia đình. Và khi một người mẹ phải đương đầu với sự giằng co nuôi con khôn lớn và trách nhiệm chăm sóc gia đình hàng ngày, sự tranh đấu của người mẹ này sẽ rất vất vả. Nếu người mẹ đang có con còn nhỏ, sau một đêm không ngủ vì phải chăm sóc đứa bé bị bệnh hay đang khóc, lại phải giao cho một người khác, thì đây là một quyết định rất khó khăn. Người mẹ đi làm ở nơi công sở thường bị mắc bẫy trong công việc, là không thể bỏ những việc khẩn cấp, trong khi con cái lại cần sự chăm sóc của người mẹ. Người mẹ là người thầy giáo đầu tiên của đứa bé trong thời kỳ dễ xúc cảm và sự phát triển nhanh chóng nhất về giáo dục chính là nằm trong tay người mẹ. Và thời gian của người mẹ nằm trong ý nghĩa đặc biệt thuộc về con cái của bà. Các chuyên gia nghiên cứu về nhà trẻ và mẫu giáo vạch ra sự nguy hiểm của những bà mẹ ra ngoài làm việc. Họ nói rằng những bà mẹ làm việc thì cả hai người làm việc bên ngoài hầu hết thời giờ của cha và mẹ là một trong những yếu tố trong khuynh hướng suy sụp đức tin của những người trẻ tuổi. James Dodson viết về xã hội Hoa Kỳ: "Tôi tin rằng sự bỏ bê gia đình là một sự nghiêm trọng nhất và một lỗi lầm nguy hiểm nhất cho đất nước. Vấn đề trở nên quan trọng hơn nữa khi bà mẹ làm việc quá độ, kiệt sức. Những người làm việc quá sức này đã lạm dụng chính bản thân họ và gia đình. Gia đình của một người làm việc quá độ sẽ cảm thấy không được thương mến và thờ ơ như gia đình của người nghiện rượu hoặc ma túy. Các nhà tâm lý học về trẻ con đã nói rằng nếu có một tiên tri nào nói về sự bất an thì trước hết phải nói đến con cái khi trở về nhà thấy căn nhà trống rỗng. Sự rắc rối có thể là những khó khăn, rồi trốn học, bỏ học, không làm bài ở nhà, và nhiều em sau này nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc buồn nản do thời thơ ấu. Nói một cách khác, nhiều nhân tài đạt sự thành công lớn là nhờ sự động viên, chăm sóc, lo lắng của các bà mẹ. Ở trong Kinh Thánh chúng ta rút kinh nghiệm từ Môi-se. Ông đã ở với mẹ 12 năm. Kết quả là ông không bao giờ quên Đức Chúa Trời mặc dù ông đã xa nhà đến 28 năm. Dù ông đã được dạy dỗ về triết học của Ai Cập, khi ông ở gần những người thờ tà thần và môi trường sống theo ngoại giáo, ông vẫn giữ được đức tin do người mẹ ông dạy dỗ ở trong thời thơ ấu. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 24 đến câu 26, Hebrew đoạn 11 câu 24 đến 26 viết rằng: "Bởi đức tin, khi Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu xứ Ai Cập." Thật vậy, cả cuộc đời và tương lai của Môi-se, một sứ mạng lớn lao, ông đã làm trọn khi ông lãnh đạo dân sự Israel và làm chứng về việc làm quan trọng của bà mẹ ông, một bà mẹ tin Chúa, đối với phạm vi rất lớn lao. Chính người mẹ đã nắm số phận của con cái trong đôi bàn tay của mình. Chúng ta trở lại sự đòi hỏi đặc biệt cho những người mẹ ở trong xã hội của chúng ta ngày nay. Ngày nay, có thể nào những người mẹ cơ đốc ra ngoài làm việc đã vắng nhà phần lớn thời giờ lại hoàn thành nhiệm vụ đối với hội thánh chăng? Đây là một điều giằng co giữa bổn phận nuôi con, nhiệm vụ duy trì việc làm để đem thêm cái phần đóng góp cho gia đình. Chúng ta phải cho những người mẹ làm việc bên ngoài một niềm hy vọng khi gặp những thử thách. Các bà mẹ cần để thời giờ chăm sóc con trong tuổi thơ ấu, đặc biệt là trước khi cháu đến trường. Và khi chúng tới tuổi đi học, các bà mẹ còn phải làm việc chăm sóc con. Và việc làm lớn lao nhất của những người mẹ cơ đốc là trở thành những người truyền giáo ở nhà. Khi xã hội vượt qua chủ nghĩa phát triển của công nghiệp, những tiến bộ trong kỹ thuật vi tính sẽ tạo ra sự thay đổi về vị trí nhiều việc làm, từ xưởng máy, từ văn phòng họ có thể mang một số việc về làm tại nhà. Và sự thay đổi này phát sinh sự linh động về sắp xếp công việc để cha mẹ có thể giữ ổn định về tài chính và có thời giờ tốt để ở gần con cái và chăm sóc với con cái. Lời khuyên của bà Ellen White đối với các bà mẹ, bà viết rằng hãy cẩn thận đặt tin tưởng trong sự uốn nắn tâm trí trẻ thơ vào tay người khác. Chúng ta không giao con cái cho người khác trừ khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cái người sẽ giáo dục con cái của mình. Sự khuyên dạy đối với các bà mẹ rút ra từ kinh nghiệm bản thân của nhiều gia đình Cơ Đốc. Và đức tin sẽ giúp các bà mẹ đương đầu với những thử thách. Đức tin không những là quan trọng cho sự cứu rỗi ở trong tương lai, mà còn quan trọng cho đời sống hàng ngày được tốt đẹp. Là thế nào đức tin của một người làm mẹ đương đầu với những áp lực khi mà đi làm kiếm sống ở bên ngoài? Chúng ta phải đánh giá động lực của mình. Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 5: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Rít ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Trước khi chúng ta để con cái ở nhà, chúng ta tự hỏi, chúng ta thật sự làm mọi việc hay là để tương lai của con cái bị nguy hiểm? Chúng ta khi đi làm có để con cái bị mất mát tình cảm hay không? Và là người Cơ Đốc, chúng ta tin tưởng tiền bạc không phải là ưu tiên hàng đầu, vì Đức Chúa Trời không bao giờ rời bỏ chúng ta. Thứ hai, chúng ta cũng phải có đức tin trong sự chăm gìn của Đức Chúa Trời. Ngoài cái việc mà thứ nhất, chúng ta hãy đánh giá động lực của mình. Sau khi chúng ta xét nghiệm và khám phá rằng động lực ra ngoài làm việc không phải là điều ích kỷ, và những người mẹ cần tham gia công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta tin tưởng rằng công việc của Đức Chúa Trời ở trái đất này không thể chấm dứt cho tới khi mọi người, gồm các giáo hữu trong hội thánh, cùng nhau làm việc và hiệp một trong mọi nỗ lực giúp các mục sư, các chức viên ở trong hội thánh. Và những người mẹ có thể cầu xin sự cam kết của Đức Chúa Giê-xu mà ở trong sách Phục Truyền đoạn 31 câu 8 có viết rằng: chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Chúa sẽ ở cùng chúng ta, Ngài chẳng lìa chúng ta. Chúng ta đừng sợ và đừng kinh khủng. Thứ ba, đức tin và việc làm. Chúng ta thấy rằng đức tin không có nghĩa là phó thác hoàn toàn. Nói một cách đơn thuần, chúng ta đang làm việc cho Đức Chúa Trời và tin tưởng Ngài sẽ chăm gìn mọi sự. Trong khi đó, chúng ta không cố gắng làm một điều gì cho con cái chúng ta thì đó là một sự quá tự tin. Đúng vậy, kính thưa quý vị, chúng ta cần có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm gìn con cái chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng mong đợi chúng ta dùng khả năng và thời giờ của chúng ta nữa. Rất nhiều người lo công việc, họ đi ở nhiều nước, nhiều tỉnh, rồi lo công việc, không có thời giờ chăm sóc con cái. Chúng ta cần phải thay đổi. Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta dùng khả năng của mình và thời giờ của mình cho con cái. Khi một người đi xa, họ không gần con cái, họ cần cầu nguyện, cần phải ôm và hôn con khi con ở nhà và nhắc con rằng Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên, xin thần linh của Ngài hướng dẫn từng bước các con. Và chúng ta tin tưởng rằng đức tin ở trong Chúa có nghĩa là chúng ta trông cậy vào sự chăm sóc và che chở của Ngài trên con cái của chúng ta. Khi một người có thể có thời giờ đoàn tụ với gia đình, tại sao không ở cùng các con và vui cùng các con ở trong thế giới hạnh phúc này? Kính thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời đã tặng cho chúng ta con cái. Con cái chúng ta còn quý giá hơn vàng bạc. Con cái chúng ta đến từ trái tim chúng ta, mà không có một sự hy sinh nào có thể so sánh trong tình cảm của người mẹ đối với con. Chúng ta không nên nhìn những điều bề ngoài, nhưng hãy để ý đến bổn phận của chúng ta. Chọn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và theo những điều Ngài ban con đường tươi sáng trước mặt chúng ta. Mọi tiết chế, mọi hy sinh sẽ được ghi nhận một cách trung tín và đem lại phần thưởng. Và kinh nghiệm này sẽ làm vững mạnh cho những người mẹ bận bịu làm việc bên ngoài. Và bởi đức tin, người mẹ này tiếp tục làm việc một cách trung tín cho đến khi mà bà nghỉ hưu. Ngày nay, chúng ta có là một người mẹ làm việc bên ngoài phải đương đầu với những giằng co về thời gian. Chúng ta không có thời giờ chăm sóc con cái chăng? Đức tin và sự trông cậy trong việc làm của Đức Chúa Trời sẽ giúp người mẹ vượt qua những rắc rối xảy ra cho con cái. Chúng ta phải tiếp tục yêu thương con, chăm sóc chúng và tiếp tục cầu nguyện cho chúng. Hãy giao chúng cho những người tốt lành và dành thời giờ với con cái trong những lúc chúng ta ở gần, và chú ý trong mọi cơ hội để bày tỏ tình thương của chúng ta. Sau đó chúng ta có tiếp tục có đức tin vào Đấng Cơ Đốc thì Ngài sẽ làm phần còn lại. Và chúng ta hãy nhớ đến lời hứa quý báu nhất ở trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Thật vậy, sự mong muốn của Đức Chúa Trời là giúp đỡ dân sự Ngài trong những ngày ở trong quá khứ, mà còn giúp các bà mẹ ở trong thế giới ngày nay. Cầu xin Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho tất cả các bà mẹ, chỉ có một đức tin rằng Thượng Đế là nơi nương náu và sức lực cho các bà mẹ, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ các bà mẹ giàu ở trong những cơn gian truân. Cầu xin Chúa luôn luôn ở cùng tất cả các bà mẹ thân yêu ở trong đất nước chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.